Độc Tôn Tam Giới, chương 44, cảnh giới truyền thuyết 2, gocchuyenaudio.com, đại viên mãn đỉnh phong sao. Đôi môi của Câu Ngọc nhúc nhích, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một đạo hương khí như lan, than nhỏ. Năm ta 16 tuổi từng vô tình gặp được cao nhân. Từ trong miệng cao nhân này, ta biết được cấp độ tu luyện vũ kỹ thế gian, trên đại viên mãn đỉnh phong, còn có cảnh giới rất cao. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, ở đây không người nào không là võ đạo cường giả. Thậm chí không ít người là chân khí đại sư tu luyện vài thập niên. Thế nhưng mà cấp độ tu luyện vũ kỹ trên đại viên mãn đỉnh phong còn có cảnh giới rất cao, bọn hắn lại chưa nghe nói qua. Một môn vũ kỹ tu luyện tới đại viên mãn đỉnh phong còn có thể như thế nào? Đã viên mãn rồi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Câu Ngọc công chúa tựa hồ nhớ lại kỳ ngộ năm đó, nỉ non nói. Ta biết rõ, loại thuyết pháp này có chút nghe rợn cả người. Nhưng mà vị cao nhân kia nói cho ta biết thế giới võ đạo như tinh hà sáng chói, vô biên vô hạn. Mà thiên tài võ đạo thì như ngôi sao trong tinh hà, nhiều vô số kể. Đông Phương Vương quốc chúng ta, thậm chí quanh thân 16 nước ở trên phiến đại lục này cũng không quá đáng là muối bỏ biển mà thôi. Mà võ đạo thiên tài chính thức của thế giới này, bọn hắn bất luận là thiên phú hay ngộ tính, đều là trong ngàn tỷ chọn một. Loại thiên tài này, bọn hắn đối với tu luyện vũ kỹ, dễ dàng liền có thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn có thể ở trên cơ sở viên mãn, khai sáng rất nhiều biến hóa, diễn sinh ra rất nhiều huyền ảo vốn không có, đem phẩm chất cảnh giới, chân ý của vũ kỹ thăng hoa. Ngữ khí của Câu Ngọc công chúa tràn đầy thành kính, trong mắt mang theo ý hướng về nồng đậm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tầm mắt của Câu Ngọc công chúa nàng không đứng ở trong một quốc gia, nàng càng hướng tới chính là võ đạo thế giới càng thêm rộng rãi. Năm đó nàng nghe được cao nhân kia nói, liền đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hướng tới, đối với loại thiên tài trong truyền thuyết kia tràn ngập tò mò. Mà vừa rồi Giang Trần ở trong trận chiến ấy, Câu Ngọc công chúa lại ẩn ẩn có một loại cảm giác Giang Trần này nắm giữ Đông Vương chỉ, vậy mà đạt đến tiêu chuẩn võ đạo thiên tài chính thức trong miệng vị cao nhân kia. Trên đại viên mãn đỉnh phong, còn có cảnh giới. Cái kia mệnh danh như thế nào? Loại thuyết pháp vượt ra khỏi phạm vi tri thức này, làm cho những võ đạo cường giả ở đây, đều có chút mê mang. Trên đại viên mãn đỉnh phong, gọi chung là truyền thuyết. Câu Ngọc công chúa chỉ nói. Đương nhiên, một ít vũ kỹ thô thiển, đối với thiên tài chính thức mà nói tu luyện tới cấp độ truyền thuyết cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên tài chính thức là đem một ít vũ kỹ thượng thừa tu luyện tới cấp độ truyền thuyết, khai sáng ra ý cảnh, dung hợp lý niệm, dung nhập huyền ảo của bản thân, đem vũ kỹ thăng hoa thành tuyệt chiêu ẩn giấu của mình, đây mới thực sự là thiên tài. Giải thích như vậy, mọi người xem như hiểu được, nguyên lai, cấp độ truyền thuyết là như vậy. Cô, nói như vậy, Đông Vương chỉ của Giang Trần ca ca, đã tu luyện đến cấp độ truyền thuyết sao? Đông Phương chỉ nhược rất muốn chứng nhận điểm này. Ta tu luyện Đông Vương chỉ đã 13 năm, cấp độ bản thân cũng đến sơ giai viên mãn, tự nhận trong đầu có thể suy diễn ra trạng thái viên mãn đỉnh phong. Thế nhưng mà, vừa rồi Giang, gocchuyenaudio.com, Trần thi triển Đông Vương chỉ, như thần long thoáng hiện, thấy đầu không thấy đuôi, để cho ta căn bản nhìn không thấu. Thậm chí trong đầu nhiều lần suy diễn, cũng suy diễn không ra. Chư vị thử nghĩ thoáng một phát, ngay cả ta mô phỏng cũng mô phỏng không ra, Đông Vương chỉ này sẽ là cấp bậc gì? Câu Ngọc công chúa nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, nhiều thêm vài phần ý vị thâm trường. Nhưng Giang Trần lại bại hoại cười nói, cấp độ truyền thuyết, thậm chí có loại cảnh giới thần kỳ này tồn tại. Dù sao ta có thể thắng hắn, thuần túy là bởi vì Bạch Chiến Vân quá ngu si, vừa rồi đã ở trước mặt ta đánh Đông Vương chỉ một lần, bị ta khám phá huyền ảo mà thôi. Nào có nhiều đồ vật chó má cao thâm như vậy. Bạch Chiến Vân đổ mồ hôi, hắn tính cách lại ngạo, đối với Giang Trần này cũng là hận không nổi rồi. Không nói đến vừa rồi Giang Trần hạ thủ lưu tình, chỉ nói lúc trước Giang Trần chỉ điểm một phen, Bạch Chiến Vân liền tỉnh táo lại, cẩn thận tưởng tượng xác thực là có chuyện như vậy. Mình mọi cách định nọt Long Cư Tuyết, thế nhưng mà nữ nhân này, lúc nào thật sự đối với Bạch Chiến Vân hắn có qua vài phần thiệt tình. Một hồi chư hầu truyền nhân tỷ thí, lại dùng kết cục như vậy chấm dứt. Dùng thân phận của Câu Ngọc công chúa tự nhiên sẽ không có người hoài nghi nàng cố ý phóng nước cho Giang Trần. Dù sao, Giang Trần bất luận là thân phận hay địa vị đều không đủ để cho Câu Ngọc công chúa làm như vậy. Hơn nữa, người nào không biết Câu Ngọc công chúa nổi danh tiết diện vô tư. Nếu như không phải thế mà nói, quốc quân bệ hạ sao yên tâm đem đại sự như Tiềm Long thi hội giao cho Câu Ngọc công chúa phụ trách. Đồng dạng, Giang Trần đánh bại Bạch Chiến Vân tuy thần kỳ, nhưng mà chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn muốn hoài nghi cũng tìm không thấy lý do hoài nghi. Trở lại yến hội, rượu và thức ăn được mang lên, nhưng mà hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, để cho không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút trầm lắng. Hoặc nhiều hoặc ít cả đám đều mang theo vài phần tâm sự. Nhất là một ít chư hầu cùng Giang Hãn hầu có quan hệ, bọn hắn đều có chút lo lắng. Đến cùng Giang Trần này là may mắn thắng Bạch Chiến Vân. Hay là giả heo ăn thịt hổ chờ tới Tiềm Long thi hội sắp tiến vào giác trục cuối cùng, phụ tử này rốt cục lộ ra răng nanh dữ tợn. Nếu như nói một ba mạch chân khí cảnh có thể dựa vào đối phương thi triển vũ kỹ một lần tìm ra sơ hở đem một tám mạch chân khí đả bại. Loại sự tình này, đứng ở góc độ võ đạo đại sư xem, ai cũng không tin. Xem một lần có thể tìm ra sơ hở, hơn nữa ở trong thực chiến đả bại đối thủ, điều này sao có thể? Nếu như lấy yếu thắng mạnh dễ dàng như vậy, mọi người còn vất vả tu luyện làm gì? Thế nhưng mà nhắc tới Giang Trần giả heo ăn thịt hổ, lại không tránh khỏi giả trang quá giống a. Mấu chốt nhất là, loại sự tình đánh giám ở Tế Thiên Đại Điển này, như thế nào cũng không giống giả heo ăn thịt hổ a. Đây chính là tội lớn ngập trời, nhất định sẽ bị cực hình. Chẳng lẽ nói quốc quân Đông Phương Lộc phối hợp Giang Trần hắn cùng một chỗ giả heo ăn thịt hổ. Cái này càng hoang đường rồi, quốc quân bệ hạ còn không có nhàm chán đến loại tình trạng này a. Mà Giang gia phụ tử hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy, để cho quốc quân nghiêng cả nước chi lực đến bồi phụ tử bọn hắn diễn một. Góc truyện audio.com, tuồng kịch, cách chương.